Tôi xin tiên đọc lời của Chúa trong Thánh Kinh Thi Thiên đoạn 95 từ câu 1 tới câu 11. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên các thần. Các vực sâu của đất đều ở nơi tay Ngài, những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài, biển thuộc về Ngài vì chính Ngài đã làm nó, còn đất khô tay Ngài cũng đã nắng nên nó. Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy, khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tay Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng như tại Meriba, như nhằm ngày Mê-sa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta, và thấy công việc ta. Trong 40 năm ta gánh ghiếc dòng lõi này, ta phán rằng, ấy là một dân có lòng lầm lạc, chẳng biết đường lối ta. Nhân đó, ta nổi giận mà thề rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Amen. Kính mời Hội Thánh ngồi.
Tôn vua chí cao, tạ ơn Chúa. Tuần vừa qua Chúa cho phép tôi và nhà tôi, má tôi đi dự Đại hội Liên hữu Baptist tại North Carolina. Thật là những ngày vô cùng phước hạnh. Khi mà đi dự đại hội như vậy, cái wireless microphone nó không có work. Khi mà đi dự đại hội như vậy, thì tôi rất lên tinh thần. Bởi vì khi nghe các quý vị mục sư làm chứng trở lại, cũng giống như khi nghe các con cái Chúa, các sứ giả đi dự đại hội, thì mới biết được sự đo lường của Hội Thánh West Houston như thế nào. Tạ ơn Chúa, tiếng tốt của Hội Thánh lan xa rất là nhiều. Tạ ơn Chúa về điều này. Sở dĩ tôi có thể nói được điều này, bởi vì khi những thân hữu, khi những người đến thăm viếng Hội Thánh, trong giờ thờ phượng, họ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ. Đó là điều chúng ta vui mừng. Trong cái giờ thông công khi ăn uống chung với nhau, những người làm chứng trở lại, họ cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ khi các chị em phụ nữ phục vụ, họ cảm động vô cùng. Và trong những lớp học kinh thánh, họ rất là cảm động khi có thấy nghe được sự chia sẻ lời của Chúa. Và họ cảm thấy có sự hiện diện của Chúa. Trong đó, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều khi nghe được những lời như vậy. Bởi vì những người họ cảm nhận được Chúa Giêsu Christ qua sự sinh hoạt của Hội Thánh, tôi lên tinh thần rất là nhiều. Và tôi cầu nguyện Chúa thì Chúa cho cái khải tượng trong vòng 2-3 năm sắp tới đây. Tôi biết rằng trung bình mỗi năm thì có khoảng chừng hơn 100 con cái Chúa đi nghỉ hè. Và tôi biết rằng vào ngày Chủ nhật, con cái Chúa của Hội Thánh chúng ta khi mà đi nghỉ hè cũng đến tham dự tại một hội thánh. Tôi cầu nguyện Chúa để con cái Chúa trong Hội Thánh West Houston đây, khi đến thăm viếng hội thánh địa phương mà mình đi vacation đó, những con cái Chúa này sẽ được mời chia sẻ trong nam giới, trong nữ giới, trong các sinh hoạt của Hội Thánh địa phương. Và con cái của Chúa có thể mở Kinh Thánh ra, chia sẻ lời của Ngài để làm chứng về ơn phước của Chúa. Đó là điều tôi cầu nguyện trong đại hội, bởi vì thấy đó là cái khải tượng Chúa ban cho Hội Thánh của chúng ta ở đây. Một số chị em cũng rất là ngạc nhiên, nói là tại sao Hội Thánh West Houston có 5 ban nấu ăn, mà 5 ban này chia sẻ lời của Chúa trong giờ sinh hoạt của nữ giới. Đây là chuyện lạ. Nhưng mà cái chuyện lạ này phải trở thành chuyện bình thường cho hội thánh, không phải tại West Houston mà đồng thời các hội thánh khác. Rồi có người cũng chia sẻ trở lại cái ông làm vườn mà ông hướng dẫn kinh thánh, học kinh thánh ấy. Đây là cái chuyện lạ. Nhưng mà cái chuyện lạ này cũng phải trở thành chuyện bình thường cho mỗi con cái Chúa. Tôi cầu nguyện Chúa trong vòng 2-3 năm tới 5 năm sắp sửa đây, con cái Chúa sẽ tham gia học hỏi lời của Chúa, có những cái cơ hội để chia sẻ lời của Chúa tại hội thánh ở đây. Giống phải suy nghĩ như là một cái công trường tập tành, để đi bất cứ nơi nào trên thế giới đều có thể mở kinh thánh ra chia sẻ lời của Ngài, hay là làm chứng trở lại những ơn phước của Ngài. Người ta sẽ không mời một sư Trần Tư Hồng Sơn tới huấn luyện trong hội thánh ở các nơi, nhưng các hội thánh Chúa tại Hoa Kỳ, các nơi trên thế giới sẽ mời quý ông bà anh chị em được trang bị để huấn luyện các hội thánh khác. Đó là ước mơ, đó là cái khái tưởng. Chúa đã cảm động lòng tôi và tôi đã cầu nguyện để 3 năm, 5 năm sắp tới đây, Chúa sẽ khơi động và Chúa sẽ làm hoàn thành cái chương trình của Chúa trên hội thánh của chúng ta. Khi trở lại trong Thi Thiên đoạn 95 từ câu 1 tới câu 11, tôn kính vua chí cao, tác giả Thi Thiên cố gắng chuẩn bị cho dân sự của Chúa về sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong cái thái độ vua chí cao như thế nào. Năm tuần lễ trong tháng 7 đây, chúng ta sẽ dùng những đoạn kinh thánh trong bài học trường Chủ nhật. Có bao nhiêu quý vị tham dự trường Chủ nhật sáng hôm nay? Cầu nguyện Chúa tuần tới đây tham dự 100% để học những bài học trong lớp trường Chủ nhật và đồng thời bổ sung trong lời giảng dạy, để quý vị học được hai khía cạnh từ một đoạn kinh thánh, hầu trang bị mình để mà giảng dạy lời của Chúa ở khắp nơi. Quý ông bà anh chị em và tôi hãy tưởng tượng rằng nếu mà quý ông bà anh chị em ngày mai này được ông thống đốc tiểu bang Hoa Kỳ mời quý ông bà anh chị em tới họp riêng với ông thống đốc, quý ông bà anh chị em phải chuẩn bị như thế nào? Chắc tối nay cũng mất ngủ, ủi đồ, phải chuẩn bị những cái câu hỏi để mà nói chuyện với thống đốc tiểu bang Texas. Nhưng mà tưởng tượng nữa, cái tuần tới quý ông bà anh chị em được Tổng thống nước Hoa Kỳ mời vào tòa Bạch Ốc để nói chuyện, để họp với quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em là người sẽ đại diện Hội Thánh West Houston tới họp với Tổng thống nước Hoa Kỳ. Quý ông bà anh chị em chuẩn bị như thế nào khi họp với Tổng thống nước Hoa Kỳ? Huống hồ chi vào ngày Chủ nhật quý ông bà anh chị em được gặp gỡ Chúa của chúng ta, là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob, mời quý ông bà anh chị em đến gặp gỡ Ngài, thì chúng ta sẽ đáp ứng cái sự mời của Chúa trong sự thờ phượng vào ngày Chủ nhật hay là giờ thờ phượng sáng hôm nay như thế nào. Tác giả Thi Thiên ngày xưa trang bị cho con dân Chúa phải có thái độ tôn kính vua chí cao, là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Thi Thiên 95 câu 6, hãy đến cúi xuống mà thờ lại, khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Chúa Va là đấng sáng tạo chúng tôi, tức là quý ông bà anh chị em. Đó là cái tinh thần hay là trong cái sự chuẩn bị chúng ta đến thờ phượng Chúa. Xin chúng ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con sáng hôm nay, lời của Chúa nhắc nhở chúng con về thái độ tôn kính trong sự thờ phượng và thái độ chuẩn bị trong cái sự thờ phượng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, nhất là trong tháng 7 này, những đoạn kinh thánh học trong lớp trường Chủ nhật, để con dân Chúa có thể thấy được hai cái khía cạnh cùng một đoạn kinh thánh, để có thể học hiểu và áp dụng vào đời sống của mình, nhất là trong sự thờ phượng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở cùng con dân Chúa, chuẩn bị lòng của con dân Chúa khi học lớp trường Chủ nhật, trong là sự chuẩn bị để khi đi vào sự thờ phượng thì nghe được tiếng của Chúa và áp dụng được cho đời sống của mình và để ảnh hưởng cho các hội thánh khắp nơi và những người chung quanh nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba điều cần phải xảy ra khi con cái Chúa gặp gỡ Chúa với tâm lòng tôn kính vua chí cao. Trong Thi Thiên đoạn 95 từ câu 1 tới câu 11. Phải cùng đến trước mặt Chúa, phải cùng đến thờ lại Chúa, phải cùng đến nghe lời của Chúa. Cùng đến trước mặt Chúa, hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Các tiếng mừng rỡ về hòn đá, về sự cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Chúa. Cái câu hỏi được đặt ra ngày xưa cũng là đặt ra cho ngày hôm nay. Hội thánh có cần thiết cho con cái Chúa hay không? Tại vì Thi Thiên đoạn 95 nói về một đoàn người, một nhóm người. Áp dụng cho ngày hôm nay là cho hội thánh của Chúa, hội chúng của Ngài. Hội thánh có cần thiết cho con cái Chúa hay không? Để đi đến sự thờ phượng. Trong cái văn hóa ngày hôm nay, nhiều người thừa nhận rằng họ thích Chúa Giêsu Christ. Họ thừa nhận như vậy. Nhưng mà họ không thích hội thánh của Ngài, hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Nếu mà quý ông bà anh chị em học hỏi lời của Chúa thì có thể nói rằng những cái điều xảy ra như vậy có thể nói là tan nát cái con tim của Chúa, tan nát lòng của Chúa Giêsu Christ. Bởi vì Chúa Giêsu Christ ban sự sống của Ngài cho hội thánh của Chúa. Thành ra cái sự cô lập cá nhân trong là một cái công cụ của kẻ thù, của quỷ Satan. Khi một con cái Chúa nói tôi yêu thích Chúa Giêsu Christ nhưng mà tôi bỏ đi qua sự nhóm lại của hội thánh của Ngài, đó là mưu kế của Satan. Tách rời hay là cô lập con cái Chúa ra khỏi hội chúng của Ngài, hội thánh của Chúa. Thi Thiên đoạn 95 những câu này để nhắc nhở rằng cái sự hiệp nhất là một cái thực tế quan trọng trong đời sống của con cái Chúa Giêsu Christ. Như vậy hội thánh của Chúa là gì? Hội thánh của Chúa là cộng đồng đức tin trong Chúa Giêsu Christ hợp lại với nhau để cùng nhau thờ phượng Chúa. Nếu mà nói như vậy thì hội thánh West Houston của chúng ta như thế nào? Đôi khi chúng ta quên. Hội thánh West Houston chúng ta là tôn cao Chúa Giêsu Christ trong cái sự thờ phượng Chúa. Tôi cảm động vô cùng khi mà ban ca dẫn hướng dẫn hội chúng đi vào sự thờ phượng. Chúa cho tôi cái đặc ân đôi khi tôi block hay là không có nghe ban ca dẫn để tôi có thể nghe được con cái Chúa hòa lòng với ban ca dẫn cùng nhau thờ phượng Chúa hay không. Và tôi nghe được từng tiếng một của từng con cái Chúa trong phòng nhóm ngợi khen Chúa. Tôi vui vô cùng bởi vì chúng ta cùng nhau đến trước mặt Chúa để tôn cao Chúa Giêsu Christ. Chúng ta trang bị thánh đồ, hội thánh của Chúa trang bị thánh đồ. Trang bị thánh đồ qua các lớp trường Chủ nhật, qua các nhóm nhỏ, qua trường thánh kinh, trong những cái workshop, trong những cái buổi học hỏi với nhau. Đó là điều tốt lành. Chúa dạy dỗ như vậy. Để rồi khi mà tôn cao Chúa Giêsu Christ được rồi, trang bị thánh đồ được rồi trong hội thánh thì sẽ truyền giáo cho người lạc mất. Tạ ơn Chúa, các anh chị em trong hội thánh vẫn không bỏ qua một tháng một lần đi ra chứng đạo. Và đồng thời vui hơn nữa, ngay cả con cái Chúa trong hội thánh chúng ta biết tiếng Spanish, cứ cách tuần có một lời đi ra trên audio bằng tiếng Spanish. Beto, một tháng hai lần, rao giảng lời của Chúa qua tiếng Spanish. Tạ ơn Chúa điều này. Một số con cái Chúa của chúng ta biết tiếng Hoa. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, sẽ tiếng Hoa sẽ đi ra. Rồi tiếng Việt cũng sẽ đi ra qua các hệ thống truyền thanh mà Chúa cho hội thánh chúng ta. Và rất đông các em sáng hôm nay cũng hứa nguyện rằng tiếng Anh cũng sẽ đi ra nữa. Tạ ơn Chúa về điều này. Và có thể một ngày gần đâu tiếng Pháp cũng đi ra nữa. Tạ ơn Chúa, trong những tuần lễ vừa qua, Church Planting Committee, tức là cái nhóm nghiên cứu về mở mang hội thánh, trưa nay, chiều nay, cái nhóm này đã thảo luận và sẽ có giống như là proposal, sẽ giới thiệu, đề nghị với ban lãnh đạo của hội thánh. Ban lãnh đạo của hội thánh chiều nay họp lại, nếu mà thông qua thì ban lãnh đạo của hội thánh sẽ trình bày trước hội thánh để hội thánh cùng vui mừng, để có thể trong tương lai hội thánh chúng ta sẽ có một nhóm để mà truyền giáo cho người Ivory Coast bằng tiếng Pháp. Thì trưa hôm nay, chiều hôm nay, ban thành lập hội thánh đó sẽ trình bày cái đề nghị với ban lãnh đạo. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để ban lãnh đạo thông qua, để ban lãnh đạo trình bày cho hội thánh, để hội thánh thông qua, để chúng ta có cái ngôn ngữ thứ năm đi ra từ hội thánh. Đó là điều chúng ta cầu nguyện, đó là cái mục tiêu truyền giáo cho người lạc mất, evangelize the lost. Đồng thời trong cái chương trình truyền giáo của hội thánh, mở mang hội thánh mới bên Nam Hàn, bên Campuchia, bên Việt Nam và những nơi khác, Chúa đặt để lòng của hội thánh, con dân Chúa, lòng của Chúa Giêsu trong chúng ta, để chúng ta làm điều này một cách tốt lành. Hội thánh của Chúa là cộng đồng đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Lời Hebrew nhắc nhở rằng chớ bỏ qua sự nhóm lại. Một trong những cái điều đau buồn nhất của Chúa Giêsu Christ, hay là cái nhịp tim của Chúa đôi khi đập loạn xạ lên, là khi con dân Chúa bỏ qua sự nhóm lại. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau hễ anh em thấy ngày ấy gần, hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Và Galati rất là hay, câu 6, đoạn 6 câu 2, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Thì như vậy anh em mới có thể làm trọn luật pháp của Chúa Giêsu Christ. Con cái của Chúa phải nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ. Chúa cho mỗi con cái Chúa, quý ông bà cho em và tôi, không biết Chúa cho sống bao lâu trên đất này, nhưng mà biết rằng chúng ta cần nhau để giúp đỡ nhau, để nâng đỡ nhau cùng tiến bước trên con hành trình thuộc linh đó, cho tới ngày chúng ta gặp gỡ Chúa. Như vậy, thờ phượng Chúa là hội chúng cùng đến trước mặt Chúa, tiến đến trước mặt Chúa để hát sướng vui mừng cảm tạ. Kinh Thánh Việt Nam thì mừng rỡ và vui mừng. Kinh Thánh tiếng Anh thì chỉ có ba chữ hát sướng, vui mừng và cảm tạ. Nhưng tiếng Việt thì có thêm chữ mừng rỡ và vui mừng, để nói đến cái tấm lòng tạ ơn, cái tấm lòng vui mừng của chúng ta hát sướng để đến gần ngôi ân điển của ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng. Nhưng mà đồng thời cũng có sự nhắc nhở. Nhắc nhở điều gì khi chúng ta đến thờ phượng Chúa? Chúa là nguồn của sự cứu rỗi. Chúa là hòn đá về sự cứu rỗi. Bởi vì chúng ta được sự cứu rỗi đó, chúng ta lớn tiếng ngợi khen Ngài để cùng nhau thờ phượng. Quý ông bà anh chị em ơi, nếu mà chúng ta không vững vàng trên cái hòn đá cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, khi đối diện với cái thử thách cuộc đời, khi đối diện với những phong ba bão táp cuộc đời, đôi khi chúng ta mất hy vọng. Lời của Chúa nhắc nhở ở Chúa Giêsu Christ là hòn đá vững bền. Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và đời đời không bao giờ thay đổi. Ngày nào quý ông bà cho em và tôi đứng trên hòn đá vững bền Chúa Giêsu Christ, chúng ta sẽ có sự vui mừng, chúng ta có sự bình an. Để phong ba bão táp cuộc đời hay là những cái thử thách đến, chúng ta không có biết được trong tương lai, chúng ta vẫn có sự vui vẻ, sự bình an của Ngài. Điểm kế tiếp, cùng đến thờ lạy Chúa, tôi sẽ đi nhanh bởi vì hết giờ. Tác giả Thi Thiên 95 tiếp tục nhấn mạnh về sự hiệp nhất, hội chúng cùng đến thờ lạy Chúa. Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy, khá quỳ gối trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Câu hỏi được đặt ra, tại sao chúng ta đến thờ lạy Chúa? Tại sao? Buổi sáng Chủ nhật chúng ta, tại sao chúng ta đến thờ lạy Chúa? Bởi vì Chúa là đấng sáng tạo. Lời Kinh Thánh nhắc nhở trong Ê-sai, cái quả đất hay là cái đất chúng ta đang sống, trái đất này là của Ngài. Ấy chúng ta đã làm ra đất, dựng nên loài người, tức là chúng ta ở trên đất đây. Chính tay ta gương ra các tầng trời và truyền bảo các vơ binh của đó. Chúa là đấng sáng tạo. Ngài tạo dựng và bảo tồn sự sống. Trong Jeremy nhắc nhở, trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biết riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Đó là lời của Chúa nói cho Jeremy. Đôi khi tôi suy nghĩ trở lại, nếu mà đặt trường hợp ví dụ anh Đức mới đi Việt Nam về đây, có thể lời của Chúa nói, trước khi lập ra anh Đức đây, ta đã biết ngươi. Lúc anh còn lắm mẹ, Chúa đã biết rồi. Trước khi anh Đức sinh ra, Chúa đã biệt riêng anh Đức rồi, chứ không phải là tình cờ. Và có thể Chúa biệt riêng anh, lập anh để làm tiên tri cho Ngài. Tiên tri ngày xưa là nói về lời của Đức Chúa Trời, rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Và tiên tri ngày nay cũng vậy, phải có lời của Chúa để rao giảng lời của Ngài, rao giảng ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ. Tôi đứng trên bục giảng này, tôi không thấy những con người tầm thường, nhưng tôi thấy những tiên tri của Đức Chúa Trời đang trong sự chuẩn bị để rao giảng lời của Chúa. Thành ra quý ông bà anh chị em không phải là tầm thường, nhưng quý ông bà anh chị em là những người Chúa chọn từ trước đem vào hội thánh này để được sự chuẩn bị. Không biết được Chúa sẽ dùng quý ông bà anh chị em, nhưng đồng thời nói là chúng ta được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng. Thi Thiên 139 câu 14. Sáng hôm nay quý ông bà anh chị em thức dậy, có ai sau khi tắm rửa đánh răng xong xuôi cái soi gương không? Có không? Tôi nhìn thấy ai cũng đẹp hết cả. Có soi gương chứ không? Có yếu quá như vậy là, hoặc là khi mà quý ông bà anh chị em soi gương, quý ông bà kìa em thấy cái gì? Thấy ai? Thấy mình. Có thấy cái sự dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng không? Cái chữ đáng sợ ở đây tiếng Anh gọi là amazing, wonderful, có nghĩa là cái sự sáng tạo. Quý ông bà anh soi gương là phải thấy cái sự tuyệt vời trong cái sự sáng tạo quý ông bà anh chị em. Khi sáng tạo quý ông bà anh chị em rồi là không có cái người thứ hai. Chúa đập cái khuôn, phá luôn. Tuyệt vời là như vậy. Khi mà chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mỗi cá nhân là một cái sáng tạo tuyệt vời, lạ lùng của Chúa. Thành ra không có ai trên cái thế giới này, trên cái thế gian này có thể đặt quý anh bà hay là đè quý ông bà anh chị em xuống, nói quý anh bà anh chị em là xấu xí, coi như là tầm thường, không có ra gì cả. Không có. Lời của Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em và tôi được diễn ra một cách đáng sợ, lạ lùng. Tức là amazing, wonderful. Đó, lời Thi Thiên nhắc nhở để chúng ta biết được cái địa vị, cái sự tạo dựng cao quý của quý ông bà anh chị em. Để quý ông bà anh chị em có sự mạnh dạn khi đi ra đối diện với cuộc đời. Không có cái sự nhút nhát trong đó, bởi vì mình là tuyệt vời. Cái sự tạo dựng amazing, lạ lùng. Thành ra đừng có ai soi gương mà nói mình xấu hết á. Mình là đẹp trước mặt Chúa. Và mỗi người Chúa tạo dựng một cách đẹp tuyệt vời. Đáng sợ, lạ lùng trong cái ý nghĩa như vậy. Tại sao chúng ta đến thờ lạy Chúa? Bởi vì Ngài là đấng sáng tạo, Ngài là đấng cứu chuộc. Đấng cứu chuộc. Quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta phải yêu Chúa, yêu chúng ta. Có bao nhiêu người nhớ Giăng đoạn 3 câu 16? Xin đọc cái câu đó lớn lên. Amen. Thuộc được một câu, ra rao giảng một câu. Roma đoạn 5 câu 8. À, bắt đầu quên. Cũng nói về Chúa yêu chúng ta. Thì sao? Quên mất rồi, cái đó chưa có thuộc. Không sao cả. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta là người có tội, thì Đấng Christ sao? Vì chúng ta chịu chết. Chúng ta phải hiểu được cái tình yêu của Chúa. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Cái tình yêu đó vì chúng ta mà Chúa Giêsu Christ phải chịu chết. Ngài yêu khi chúng ta là người có tội. Khi chúng ta hiểu được cái tình yêu của Chúa, thì cái sự đi đến thờ phượng nó tôn quý vô cùng. Thờ phượng Chúa trong cái lòng biết ơn. Và đồng thời chúng ta cũng biết rằng cái tội lỗi ngăn cách chúng ta cùng Chúa. Roma đoạn 5 câu 23. Vì mọi người phạm tội thứ mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bởi vì cái sự ngăn cản đó, bởi vì cái tình yêu Chúa đó mà Chúa Giêsu, tình yêu con người tội lỗi đó mà Chúa Giêsu Christ chết vì tội lỗi của chúng ta trong cái ân điển của Ngài. Lời của Chúa cũng chép tiếp cái ân điển của Chúa cứu chuộc chúng ta. Và nhờ ân điển. Đọc lớn lên nha. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đôi khi chúng ta thuộc cái khúc đầu, chúng ta quên cái câu sau. Để chúng ta không khoe khoang, tôi giỏi, tôi hay, thành ra tôi tự cứu tôi. Không. Bởi nhờ ân điển, bởi đức tin anh em được cứu. Không phải đến chừng từ chúng ta, mình không có tài cán, mình không có giỏi gì cả để mình tự cứu mình được. Một người chết đuối ở ngoài biển không thể nào tự kéo mình lên. Không, nó sẽ chìm. Phải có một cái phao cứu sinh. Chúa Giêsu Christ cứu chúng ta ra cái tội lỗi đó qua cái chết trầm luân đó. Bởi vì đó mà chúng ta biết ơn. Khi chúng ta được cứu rỗi rồi thì Chúa Giêsu Christ luôn luôn hướng dẫn chúng ta. Giăng đoạn 10 câu 3 câu 4 quý ông bà anh chị em rất là quen thuộc, nói về người chăn chiên. Khi mà chúng ta gần gũi với Chúa rồi thì chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa. Chúa Giêsu Christ, người chăn chiên. Người chăn chiên bao giờ cũng đi trước dọn đường. Và chúng ta nghe tiếng Chúa, chúng ta đi theo sau. Đó là cái sự tin cậy là như vậy. Khi mình không nghe được tiếng Chúa, mình đi tầm bậy, rạ hàng, không đi theo người chăn chiên, thì cái hậu quả không có được tốt lành. Rồi chúng ta cùng nghe lời của Chúa, chúng ta cùng đến trước mặt Chúa, cùng đến thờ lạy Chúa và cùng đến để nghe tiếng của Chúa. Thi Thiên đoạn 95 câu 7 câu 11, tôi chỉ nhấn mạnh cái câu số, phải nghe tiếng của Chúa. Nghe tiếng của Chúa tức là nghe lời của Chúa. Quý ông bạn chị em có thời giờ thì về tập hết cái đoạn này. Nhưng mà cái đoạn này nói lên cái điều gì? Nói lên trong tác giả Thi Thiên 95 nói rằng Chúa không có yên lặng. Đức Chúa Trời trong quá khứ, trong hiện tại, tương lai, Chúa không có bao giờ yên lặng. Nhưng Ngài tiếp tục phán truyền. Tác giả Thi Thiên nhắc nhở chúng ta sự thờ phượng Chúa là cái lời mời của con cái Chúa đến thờ phượng để nghe được tiếng của Chúa. Mà khi muốn nghe được tiếng của Chúa thì cái thái độ, cái thể chất, cái tinh thần khi đến thì sao? Câu 6 nói hãy đến cúi xuống mà thờ lại, khá quỳ gối trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Nói về cái tinh thần, cái thể chất, cái tâm linh trong cái sự chuẩn bị đến thờ phượng để có thể nghe được tiếng của Chúa. Như vậy muốn đời sống trong Chúa và sự phục vụ Ngài thì chúng ta phải để Đức Thánh Linh nhắc nhở, dạy bảo làm thế nào để lắng nghe tiếng Chúa. Và Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ tỏ bày những cái thái độ không vâng lời. Đến thờ phượng Chúa, đôi khi chúng ta nghe được tiếng Chúa. Chúa nói có những điều trong cuộc đời của con, trong cái cuộc sống của chúng con không có vâng lời. Mà nên nhớ rằng, tại vì dân số ký đoạn 3 câu 23, khi mà con dân Chúa tách rời ra khỏi Chúa trong cái sự thờ phượng, thì tội lỗi luôn luôn kết buộc chúng ta. Tự nhiên nó nằm đâu đó, không biết, nó trồi lên, cái nó kéo ra. Và sự không vâng lời làm chúng ta mất sự liên hệ của Chúa. Thi Thiên đoạn 95 câu 11 diễn tả dân sự của Chúa vì không nghe lời của Chúa, dù rằng thấy việc lạ lùng của Ngài làm, rồi chống trở lại, thành ra phải lang thang trong đồng vắng 40 năm để nhắc nhở cái sự không vâng lời. Đôi khi đi đến sự thờ phượng Chúa thì chúng ta được Chúa nhắc nhở như vậy để chúng ta điều chỉnh làm lại. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng ban thưởng cho những cái thái độ, những người thờ phượng Chúa trong cái thái độ vâng phục Ngài. Nhưng mà Chúa ban thưởng như thế nào? Có bốn điều Chúa ban thưởng được nhắc nhở trong Thi Thiên đoạn 95 này. Thờ phượng Chúa là một cái đặc ân, quý ông bà anh chị em ơi, là cái phần thưởng. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại trong lịch sử của Hội Thánh, có biết bao nhiêu người mơ ước được thờ phượng Chúa mà không có làm được, bị bắt bớ, có nhiều người bị giết, có nhiều người mất công ăn việc làm bởi vì họ muốn thờ phượng Chúa. Thành ra cái lòng ao ước thờ phượng Chúa, mà được thờ phượng Chúa trong hội thánh của Ngài, một hội chúng cùng nhau thờ phượng Chúa, đó là một cái đặc ơn, là một cái phần thưởng cho cái thái độ vâng phục. Và đồng thời nghe được tiếng của Chúa. Câu 5 nói, bởi vì nếu các nghe nghe tiếng của Ngài, khi mà nghe được tiếng của Chúa thì mới có cái sự bẻ trách sửa trị đó, để mà học hỏi những cái bài học mà Chúa dạy. Rồi được Chúa dìu dắt. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Tại vì khi mà dân sự của Chúa không nghe được tiếng của Chúa, tránh xa Chúa, thì cái sự dìu dắt của Chúa không có còn nữa. Giống như dân sự ngày xưa phải lang thang trong 40 năm trong đồng vắng. Và đồng thời có sự tin cậy Chúa. Lời của Chúa hứa, khi chúng ta vâng lời Ngài, bất cứ điều chi con cầu xin, Chúa sẽ làm, Chúa sẽ nhận. Khi chúng ta biết ý của Chúa như thế nào. Đức Chúa Trời là vua chí cao. Hội thánh là cần thiết. Sự thờ phượng Chúa giúp đỡ quý ông bà anh chị em để thay đổi tâm linh. Khi chúng ta hiểu được thờ phượng Chúa như thế nào. Để cùng nhau yêu mến Chúa, xây dựng thân thể của Chúa, thì chúng ta sẽ gặp được Đức Chúa Trời, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Thì chúng ta sẽ gặp được đấng sáng tạo như thế nào, là để biết rằng chúng ta là vật thọ tạo. Khi mà nói đến đấng sáng tạo đây, chỉ mơ ngoặc chút xíu, bởi vì thời của Phao-lô cũng vấp phải, là thời của Phao-lô người ta thờ những điều sáng tạo, vật sáng tạo, mà người ta quên cái sự thờ phượng của đấng sáng tạo. Quý ông bà, anh chị em cũng vậy. Trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta phải nhớ, chúng ta thờ phượng đấng sáng tạo, chứ không phải là điều Đức Chúa Trời sáng tạo hay là vật Đức Chúa Trời sáng tạo. Bởi vì ngày xưa dân sự của Chúa đã vấp, thì ngày hôm nay nếu không được nhắc nhở, con cái Chúa cũng có thể vấp điều này. Sự thờ phượng thật không phải là cái thời gian nó trôi qua, nhưng mà cái thời gian gần gũi với Đức Chúa Ba Ngôi, Đức Chúa Trời, gần gũi vua tối cao. Và cái vị vua này trong lời Thi Thiên 95 nhắc nhở sẽ thay đổi chúng ta để mỗi ngày quý ông bà anh chị em và tôi gần gũi Chúa nhiều hơn. Xin quý ông bà anh chị em cùng đứng dậy. Như vậy tôn kính vua chí cao là như thế nào? Cùng đến trước mặt Chúa. Đến trước mặt Chúa làm gì? Hát sướng mừng rỡ, cảm tạ vui mừng. Cùng đến thờ lại Chúa, bởi vì Ngài là đấng tạo dựng, đấng cứu chuộc. Cùng đến nghe lời của Chúa để được sự nhắc nhở, được sự dạy bảo. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về sự thờ phượng, tâm tình thờ phượng, thái độ thờ phượng. Nhắc nhở chúng con thờ phượng tôn kính vua chi ca. Con cầu nguyện rằng con cái Chúa nghe được lời của Ngài để có thể tỏ được lòng tôn kính Chúa bằng cách cùng đến, cùng thờ lại, cùng lắng nghe lời của Ngài với các anh chị em, con cái Chúa trong hội thánh của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Chúng con sẽ có họp nữ giới, chúng con sẽ có sinh hoạt nam giới. Chúng con sẽ có họp lãnh đạo, chúng con sẽ có học trường kinh thánh chung với nhau nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Và khi chúng con ăn uống thông công với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con
vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện Chúa ban phước trên đồ ăn dùng nổi bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Trong mọi sự chúng con luôn luôn nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, nhất là trong sự thờ phượng Vua Chí Cao, từ ngày cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.